các chiều hướng của tâm linh. Mục đích căn bản của con người là làm thế nào có được một cuộc sống hạnh phúc. Vì tất cả chúng ta đều mong muốn hạnh phúc, đi tìm hạnh phúc là một điều rất tự nhiên của tất cả mọi người. Đó là mục đích của cuộc sống. Lý do thật là rõ ràng, khi chúng ta mất hy vọng thì tinh thần của chúng ta trở nên chán nản và đôi khi còn muốn tự tìm cái chết nữa. Vì lẽ đó, sự hiện hữu của chúng ta bắt nguồn từ sự hy vọng, mặc dầu không có gì bảo đảm chắc chắn là tương lai sẽ đem lại những điều vui, nhưng chúng ta vẫn sống được bởi vì chúng ta có hy vọng. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng mục đích của cuộc sống và hướng đi của chúng ta là hạnh phúc. Con người không phải được chế tạo từ máy móc, vì vậy chúng ta có ý nghĩa nhiều hơn là vật chất, vì chúng ta có cảm xúc và kinh nghiệm. Bởi thế, sự thoải mái về vật chất không thôi cũng chưa đủ. Chúng ta cần những gì sâu xa hơn, những gì mà Đức Đạt Lai Lạt Ma thường hay nói là tình nhân loại hay từ bi. Với tình nhân loại hay từ bi, tất cả những thuận lợi về vật chất mà chúng ta tạm có thể đóng góp tích cực và mang lại kết quả lành. Tuy nhiên, không có tình nhân loại, sự thuận lợi về vật chất không thôi sẽ không làm chúng ta hài lòng, và cũng không mang lại cho chúng ta một chút bình an nơi tâm hồn hay hạnh phúc. Thực ra, sự thuận lợi về vật chất mà không có lòng nhân ái thì có thể tạo ra thêm khó khăn cho chúng ta. Vì vậy, lòng nhân ái hay từ bi là chìa khóa để đi tới hạnh phúc của con người. Chiều hướng thứ nhất của tâm linh, các tôn giáo của thế giới và giá trị đối với nhân loại. Chiều hướng thứ nhất của tâm linh đối với con người ở khắp mọi nơi là đức tin vào một trong nhiều tôn giáo của thế giới. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng mỗi tôn giáo chính trên thế giới đều đóng một vai trò quan trọng. Nhưng để các tôn giáo đó có thể đóng góp hữu ích vào lợi ích của con người về mặt tôn giáo, có hai yếu tố quan trọng cần cân nhắc kỹ. Yếu tố thứ nhất, theo Ngài, chính là cá nhân từng người thực hành các tôn giáo. Đó là chính mỗi người chúng ta phải thực hành một cách thành thực. Những lời chỉ dạy trong tôn giáo phải là một phần gắn liền với cuộc sống của chúng ta, và chúng cũng không nên tách rời ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Thỉnh thoảng, chúng ta đến nhà thờ hay vào chùa để cầu nguyện hay phát sinh những cảm xúc tâm linh nào đó. Và sau đó, khi chúng ta bước ra khỏi nhà thờ hay chùa, tôn giáo không còn ở trong chúng ta nữa. Đây không phải là cách thực hành chân chính. Vì những lời dạy của tôn giáo phải luôn ở trong chúng ta bất cứ lúc nào. Những lời dạy trong tôn giáo của chúng ta phải luôn luôn hiện hữu trong cuộc sống, để khi chúng ta thực sự cần được giúp đỡ và cầu xin sự gia hộ hay sức mạnh nội tâm, thì những lời dạy đó sẽ có ngay trong ta ở những giờ phút như vậy. Những lời dạy này sẽ có mặt khi chúng ta gặp khó khăn, bởi vì chúng hằng hữu, hiện hữu ngay trong tâm của ta. Chỉ khi nào tôn giáo trở nên một phần bất di bất dịch của cuộc sống chúng ta, thì lúc ấy tôn giáo mới thực sự có hiệu quả. Chúng ta cũng cần phải nhận thức sâu sắc hơn những ý nghĩa và giá trị tâm linh của những truyền thống tôn giáo của chính mình. Mà chúng ta cần phải biết, những lời dạy không chỉ ở nơi sự hiểu biết của trí thức mà còn phải qua sự nhận thức sâu sắc hơn của chúng ta. Đôi khi, chúng ta hiểu những quan niệm khác nhau về tôn giáo một cách quá hời hợt hay chỉ qua sách vở mà thôi. Nếu không có sự suy niệm sâu xa, sự hiện hữu của tôn giáo sẽ trở nên hạn chế. Vì vậy, chúng ta cần phải thực hành chân thực và tôn giáo phải trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tầm quan trọng về sự gần gũi giữa các tôn giáo. Yếu tố thứ hai được quan tâm hơn đó là sự giao tiếp giữa các tôn giáo khác nhau trên thế giới. Ngày nay, vì sự phát triển kỹ thuật và bản chất của nền kinh tế thế giới, chúng ta phải dựa vào nhau nhiều hơn bao giờ hết. Các quốc gia khác nhau, các lục địa khác nhau đã trở nên liên kết chặt chẽ với nhau hơn. Trong thực tế, sự sống còn của một khu vực này trên thế giới là sự phụ thuộc vào các khu vực khác. Vì thế, thế giới đã trở nên gần gũi và phụ thuộc lẫn nhau, và kết quả đưa đến là có sự giao tiếp nhiều hơn giữa con người. Trong tình huống đó, quan niệm đa nguyên giữa các tôn giáo của thế giới rất là quan trọng. Thời gian trước đây, các cộng đồng sống tách biệt nhau và tôn giáo đã phát sinh trong sự tương đối, cô lập với quan niệm cho rằng chỉ có một tôn giáo đã là hữu dụng. Nhưng ngày nay, tình thế đã thay đổi và hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Cho nên, bây giờ sự chấp nhận có nhiều tôn giáo tồn tại là tối quan trọng. Và để có thể tạo được sự tôn trọng lẫn nhau thực sự giữa các tôn giáo, sự giao tiếp chặt chẽ giữa các tôn giáo rất là cần thiết. Đây là yếu tố thứ hai có thể làm cho các tôn giáo của thế giới hữu hiệu trong việc mang lại lợi ích cho nhân loại. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết, khi Ngài còn sống ở Tây Tạng, Ngài không có được sự tiếp xúc với người có đức tin vào tôn giáo khác. Vì vậy, thái độ của Ngài đối với các tôn giáo khác không được tích cực lắm. Nhưng một khi Ngài có cơ hội gặp gỡ với nhiều người từ các tôn giáo khác nhau và học hỏi từ các cuộc tiếp xúc cá nhân cùng kinh nghiệm, thái độ của Ngài đối với các tôn giáo khác đã thay đổi. Ngài khám phá ra rằng, các tôn giáo khác cũng đã mang đến ích lợi cho nhân loại và tiềm lực của mỗi tôn giáo đã đóng góp để làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Trong những thế kỷ sau này, nhiều tôn giáo đã đóng góp to lớn cho sự tiến bộ của con người, và ngay cả ngày nay, có một số lượng các tín đồ của Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Giu-đa Giáo, Phật Giáo và Ấn Độ Giáo. Hàng triệu người đang được hưởng nhiều sự lợi ích từ tất cả các tôn giáo này. Để ví dụ cho giá trị của sự gặp gỡ những người thuộc các đức tin khác nhau, Ngài đã nhắc lại những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các vị đã quá cố, là ông Thomas Merton. Những cuộc gặp gỡ với ông làm cho Ngài phát hiện được ông là một con người thật tốt đẹp và cao quý dường nào. Vào một dịp khác, Ngài đã gặp một tu sĩ Thiên Chúa Giáo La Mã ở Montserrat, một trong những tu viện nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha. Ngài được cho biết là vị tu sĩ này đã sống nhiều năm ẩn tu trên ngọn đồi nằm sau tu viện. Khi Ngài thăm viếng tu viện, vị tu sĩ này rời khỏi nơi ông ẩn dật một cách đặc biệt để gặp Ngài. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết, khi đó tiếng Anh của ông còn kém hơn cả tiếng Anh của tôi, và điều đó đã giúp tôi thêm can đảm để nói chuyện với ông. Chúng tôi giữ nguyên tư thế, mặt đối mặt, và tôi hỏi ông, trong những năm vừa qua, Ngài đã làm gì trên ngọn đồi đó? Ông nhìn tôi trả lời, thiền quán về lòng từ bi và tình yêu. Khi tôi nói những lời đó, tôi đọc được lời nhắn gửi này qua đôi mắt của ông. Tôi thực sự kính phục ông và những người như ông. Những kinh nghiệm này đã giúp Đức Đạt Lai Lạt Ma tin tưởng rằng các tôn giáo khác trên thế giới có một tiềm lực để đào tạo ra những người tốt, dù cho có nhiều sự khác biệt về triết lý và giáo điều, vì mọi tôn giáo đều có những truyền thống cao đẹp của chính mình để trao truyền đến tín đồ. Ví dụ, từ một quan điểm của một Phật tử, khái niệm về đấng tạo hóa thực là phi lý, bởi vì theo định luật nhân quả của nhà Phật, khái niệm trên khó có thể hiểu được. Tuy nhiên, đây không phải là nơi để thảo luận về các vấn đề triết học. Điểm quan trọng ở đây chính là đối với những người tin theo tính lý căn bản là đấng tạo hóa, thì cách giải thích này rất hiệu quả. Theo truyền thống này, mỗi một con người được tạo ra bởi Thượng Đế. Thêm vào đó, như Ngài học được từ những người bạn Thiên Chúa Giáo của Ngài, họ không chấp nhận thuyết tái sinh, và vì thế họ không tin có kiếp trước và kiếp sau. Họ chỉ tin vào kiếp sống này. Tuy nhiên, họ tin rằng kiếp sống này được tạo ra bởi Thượng Đế, bởi đấng tạo hóa, và khái niệm này tạo nên trong họ một tình cảm thân thiết với Thượng Đế. Lời dạy tôn giáo này quan trọng nhất với họ là vì ý muốn của Thượng Đế mà chúng ta có mặt hôm nay. Tương lai chúng ta tùy thuộc vào đấng tạo hóa, và bởi vì đấng tạo hóa được coi như toàn thiện và tối cao, nên chúng ta luôn phải thương yêu Thượng Đế là đấng tạo hóa. Theo lời dạy trên, chúng ta luôn phải yêu thương đồng loại. Đây chính là thông điệp nguyên thủy. Đó cũng là lý do, nếu chúng ta yêu thương Thượng Đế, thì chúng ta cũng phải yêu thương đồng loại của mình. Bởi vì họ, cũng như chúng ta, đều được tạo ra bởi Thượng Đế. Tương lai của họ, tương lai của chúng ta, tùy thuộc vào đấng tạo hóa. Vì vậy, hoàn cảnh của họ cũng là một hoàn cảnh của chúng ta. Có những người miệng nói yêu kính Chúa, nhưng chính họ lại không có được tình yêu chân thực đối với đồng loại của mình. Vì thế, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng cách giải thích hợp lý nhất là nếu người tín đồ thật lòng tin Chúa, yêu Chúa, phải chứng minh được sự chân thật tình yêu của người ấy dành cho Chúa qua tình yêu đối với đồng loại. Vì vậy, nếu chúng ta kiểm chứng kỹ lưỡng mọi tôn giáo từ nhiều góc cạnh trong một phương cách giống nhau, không chỉ đơn giản từ vị trí triết học của riêng chúng ta, mà từ nhiều quan điểm, sẽ không còn nghi ngờ rằng tất cả các tôn giáo chính đều có một tiềm lực cải tiến con người. Điều này thật rõ ràng. Qua sự tiếp xúc chặt chẽ với các tôn giáo, chúng ta có thể phát triển một thái độ rộng mở hơn và tương kính đối với các tôn giáo khác. Sự tiếp xúc và gần gũi với các tôn giáo đã giúp Ngài học hỏi thêm những ý kiến mới, những cách thực hành mới, cùng những phương pháp và kỹ thuật mới mà Ngài có thể bổ túc vào phương cách thực hành của Ngài. Tương tự như vậy, một vài các anh chị em Thiên Chúa giáo của Ngài cũng đã đem một vài phương pháp của Phật giáo, ví dụ như phương pháp thực hành sự nhất tâm, cũng như kỹ thuật giúp tăng trưởng lòng khoan dung, đức từ bi và sự thương yêu. Có rất nhiều lợi ích khi hành giả của các tôn giáo khác đến với nhau cho sự trao đổi như vậy. Ngoài sự tăng cường phát triển, sự hòa hợp giữa chúng ta còn có rất nhiều lợi ích khác nữa. Các chính trị gia và các nhà lãnh đạo các quốc gia thường hay nói đến sự cùng tồn tại và kết hợp. Tại sao chúng ta là những con người của tôn giáo mà không làm như vậy? Đức Đạt Lai Lạt Ma nghĩ là thời gian đã đến lúc để cho chúng ta làm như vậy. Ví dụ như tại Assisi vào năm 1987, các vị lãnh đạo và đại biểu của nhiều tôn giáo khác nhau đã gặp gỡ và cầu nguyện chung với nhau. Mặc dù Ngài không chắc là cầu nguyện là danh từ chính xác để mô tả xác thực sự thực hành của tất cả mọi tôn giáo. Dù sao đi nữa, điều quan trọng là tất cả đại biểu các tôn giáo đã về lại với nhau trong cùng một nơi và tùy theo lòng tin của họ mà cầu nguyện. Điều này đã và đang tiếp tục diễn ra, và theo Ngài nghĩ là sự phát triển này hết sức tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần đóng góp nhiều nỗ lực cho việc phát triển sự hòa hợp và gần gũi giữa các tôn giáo của thế giới. Vì nếu không có những nỗ lực như vậy, chúng ta sẽ phải tiếp tục chịu nhiều khó khăn của sự chia rẽ nhân loại. Nếu tôn giáo là phương thuốc duy nhất để suy giảm sự xung đột của con người, mà phương thuốc đó lại là một nguồn gốc khác của xung đột, thì tôn giáo sẽ trở nên thật tai hại. Ngày nay, như trong quá khứ, nhân danh tôn giáo xung đột đã xảy ra bởi vì sự khác biệt tôn giáo, và Ngài nghĩ điều này thật đáng buồn. Nhưng như Ngài đã đề cập trước, nếu chúng ta chịu suy nghĩ một cách sâu rộng, chúng ta sẽ nhận ra rằng hoàn cảnh trong quá khứ đã là hoàn cảnh khác hẳn bây giờ. Chúng ta không còn sống cô lập, mà thay vào đó, chúng ta phải phụ thuộc vào nhau. Vì thế, ngày nay chúng ta thấy được rằng cần phải có sự quan hệ mật thiết giữa các tôn giáo là hết sức cấp thiết, để cho các tôn giáo khác nhau có thể làm việc gần gũi bên nhau và cùng nỗ lực đóng góp cho lợi ích của nhân loại. Do đó, với sự thành tâm và đức tin trong việc hành trì tôn giáo, cộng với sự khoan dung và cùng nhau hợp tác, đã tạo nên chiều hướng đầu tiên, giá trị của việc hành trì tâm linh đối với nhân loại. Chiều hướng thứ hai của tâm linh, từ bi như là tôn giáo của toàn thế giới. Chiều hướng thứ hai của tâm linh quan trọng hơn rất nhiều so với chiều hướng thứ nhất, bởi vì dù bất cứ tôn giáo nào, có cao đẹp mấy đi nữa, tôn giáo đó cũng chỉ được tiếp nhận bởi một số người hạn chế mà thôi. Trong khi đó, một số lượng lớn trong 5 hay 6 tỷ người trên hành tinh, chúng ta có thể không thực hành bất kỳ một tôn giáo nào cả. Theo truyền thống gia đình, họ có thể nhận diện chính mình thuộc vào tôn giáo này hay một tôn giáo khác. Tôi là Ấn Độ giáo, tôi là Phật giáo, tôi là Thiên Chúa giáo. Nhưng thật sâu trong lòng họ, phần lớn những người đó không nhất thiết tu tập với bất kỳ đức tin của tôn giáo nào. Điều đó cũng chẳng sao, một người theo hay không theo một tôn giáo nào là quyền của cá nhân người đó. Tất cả các bậc thầy cổ xưa như Đức Phật, Mahavira, Chúa Cứu Thế và Thánh Mohammed đều không làm cho tất cả nhân loại có tâm chân thành thực sự hướng về tâm linh. Sự thật thì không ai có thể làm được như vậy. Những người không có đức tin, có bị gọi là vô thần hay không thì không thành vấn đề. Thực ra, theo một số học giả Tây Phương, Phật tử cũng là người vô thần, vì Phật tử không chấp nhận có đấng tạo hóa. Vì vậy, thỉnh thoảng, Ngài thường thêm vào một danh từ để mô tả những người không có đức tin và danh từ đó là cực đoan. Ngài gọi đó là những người không có đức tin cực đoan. Họ không chỉ là những người không có đức tin, không thôi, mà họ còn cực đoan trong quan niệm cho rằng đời sống tâm linh không có giá trị. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng những người này cũng là một phần của nhân loại, và họ cũng như tất cả nhân loại chúng ta đều mong ước có được một cuộc sống hạnh phúc và an lành. Đây là điểm quan trọng. Đức Đạt Lai Lạt Ma tin tưởng rằng không có gì sai trái khi chúng ta giữ lập trường là người không có đức tin. Nhưng khi quý vị còn là một phần của nhân loại và quý vị còn là một con người thì quý vị cần phải có tình nhân ái, lòng từ bi. Đây mới thực sự là giáo huấn quan trọng của tất cả các truyền thống tôn giáo. Điểm tối quan trọng là lòng từ bi hay lòng nhân ái. Không có lòng nhân ái, ngay cả đức tin tôn giáo cũng trở thành sự hủy diệt. Vì vậy, sâu thẳm nhất, ngay cả trong tôn giáo, vẫn là một tấm lòng tốt, một quả tim lành. Ngài quan niệm rằng, lòng nhân ái và từ bi là một tôn giáo của toàn thể thế giới. Dù một người có đức tin hay một người không có đức tin, người đó đều cần lòng nhân ái và từ bi. Bởi vì từ bi cho chúng ta sức mạnh, tinh thần, hy vọng và sự bình an của nội tâm. Vì vậy, nó rất là thiết yếu cho tất cả mọi người. Để ví dụ, chúng ta hãy thử nghĩ, kiểm chứng sự ích lợi của một tấm lòng nhân từ, một trái tim an lành trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta ở trong trạng thái an lành, khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng với một cảm giác ấm áp tình người trong lòng, tự nhiên, tấm lòng chúng ta vui tươi, rộng mở trong ngày hôm đó. Ngay cả khi chúng ta tình cờ gặp phải một người không thân thiện lắm, chúng ta sẽ không bị khó chịu, mà chúng ta còn có thể trao đổi một vài lời, nói dễ thương với họ. Như vậy, chúng ta có thể trò chuyện với một con người không được thân thiện này, và có thể chúng ta sẽ có một cuộc đối thoại có ý nghĩa. Nhưng nếu trong một ngày tâm trạng của chúng ta không được vui vẻ lắm và chúng ta cảm thấy khó chịu, tự nhiên tấm lòng của chúng ta đóng lại. Kết quả là, ngay cả khi chúng ta gặp một người bạn thân của mình, chúng ta cũng sẽ cảm thấy căng thẳng và không thoải mái. Những ví dụ trên cho thấy thái độ tinh thần của chúng ta tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, để có thể tạo được bầu không khí an vui trong lòng chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đồng chúng ta, chúng ta phải nhận ra rằng cội nguồn của sự bình an là ở trong mỗi cá nhân, trong mỗi chúng ta. Một trái tim nhân từ và tràn đầy tình yêu. Một khi chúng ta tạo được bầu không khí an lành và thân thiện, thì bầu không khí đó sẽ giúp chúng ta giảm bớt sự sợ hãi và bất an. Trong chiều hướng này, chúng ta có thể dễ dàng làm bạn với nhiều người hơn và tạo được nhiều hơn những nụ cười, bởi vì chúng ta là những phần tử của xã hội. Nếu không có tình bạn, không có những nụ cười, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vô cùng khổ sở. Cảm giác cô đơn sẽ làm chúng ta khó mà chịu đựng nổi. Đó là luật tự nhiên mà theo đó chúng ta phải nương tựa vào nhau để sống. Nếu trong một hoàn cảnh nào đó, vì một vài điều sai lầm gì đó ở trong ta, thái độ của chúng ta đối với mọi người, những người mà chúng ta nương tựa, trở nên thù địch, thì làm sao chúng ta có thể hy vọng có được tâm bình an hay một cuộc sống hạnh phúc được? Như vậy, theo bản chất căn bản của con người hay quy luật tự nhiên, lòng thương yêu và từ bi là chìa khóa đưa đến hạnh phúc. Theo y học, một trạng thái tinh thần vui vẻ với tâm bình an thì là một điều rất hữu ích cho sức khỏe của chúng ta. Nếu chúng ta luôn luôn bị kích động, cuối cùng chúng ta sẽ tự làm hại chính sức khỏe của chúng ta. Vì vậy, đối với phương diện y khoa, thì tâm bình an là một trong những điều quan trọng hàng đầu. Điều này chứng tỏ rằng cơ thể của chúng ta cũng cảm nhận được sự thương yêu, an lành, ẩn tàng từ trong tâm thức của chúng ta. Bản chất căn bản của con người. Nếu chúng ta nhìn vào bản chất căn bản của con người, chúng ta sẽ thấy rằng bản chất của chúng ta dịu dàng hơn là hung dữ. Ví dụ, nếu chúng ta quan sát nhiều loại động vật khác nhau, chúng ta nhận thấy là loài thú hiền lành, có một cấu trúc cơ thể tương quan, trong khi những con thú dữ săn mồi có một sự cấu trúc cơ thể phát triển theo bản chất của chúng. Nếu so sánh giữa cọp và nai, chắc chắn có sự khác nhau giữa hai loại trên. Khi chúng ta so sánh với cấu tạo cơ thể của chúng ta, ta thấy chúng ta giống nai nhiều hơn là giống cọp. Ngay cả răng của chúng ta cũng giống răng nai. Có phải vậy không? Vì răng của chúng ta không giống răng cọp. Móng của chúng ta cũng là một ví dụ tốt. Ngài nói, tôi không thể bắt một con chuột chỉ bằng móng của tôi không mà thôi. Dĩ nhiên, với trí thông minh của con người, chúng ta có khả năng chế tạo ra và sử dụng những dụng cụ cùng với phương pháp để hoàn tất một số công việc khó khăn. Mà nếu không có chúng, thì chúng ta cũng đành bó tay. Vì thế, mọi người có thể thấy, vì sự cấu tạo cơ thể, chúng ta thuộc vào loại động vật hiền. Ngài cho rằng, đó là bản chất chính yếu của con người, được chứng minh qua sự cấu tạo cơ thể của chúng ta. Lòng từ bi và sự giải quyết xung đột. Với tình trạng thế giới hiện nay, sự hợp tác rất là quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và giáo dục. Quan niệm cho rằng cần có sự riêng biệt bây giờ đã có ít nhiều thay đổi, như được diễn tả trong phong trào Hợp nhất châu Âu. Phong trào này, Ngài nghĩ thực sự tuyệt vời, đúng với thời điểm. Tuy nhiên, sự làm việc chặt chẽ giữa các quốc gia này không đến từ lòng từ bi hay đức tin tôn giáo, mà nó đến nhiều hơn từ sự thiết thực. Có một khuynh hướng đang lớn mạnh trên thế giới để đi đến sự hiểu biết về cảm thông. Trong chiều hướng hiện nay, sự quan hệ và gần gũi với mọi người đã trở thành một yếu tố quan trọng cho việc sống còn của chúng ta. Vì lý do đó, tinh thần trách nhiệm trên toàn thế giới dựa trên nền tảng của lòng từ bi và tinh thần huynh đệ rất là cần thiết. Hiện nay, trên thế giới đã đầy rẫy xung đột vì lý tưởng, xung đột vì tôn giáo và ngay cả xung đột trong gia đình. Xung đột vì một người muốn điều này và một người khác lại thích điều khác nữa. Vì thế, nếu chúng ta suy nghĩ thật kỹ về nguồn gốc của những sự xung đột, chúng ta sẽ thấy rằng có rất nhiều nguồn gốc, nhiều nguyên nhân ngay cả nguyên nhân phát xuất ở trong chính chúng ta nữa. Cùng lúc đó, chúng ta có một tiềm lực lớn và khả năng đến với nhau trong sự hòa hợp. Tất cả những việc khác chỉ là tương đối, mặc dù có nhiều nguồn gốc gây nên sự xung đột, nhưng chúng ta cũng có nhiều cơ hội để mang lại sự kết hợp và hài hòa với nhau. Đã đến lúc chúng ta phải đặt trọng tâm vào sự kết hợp. Ở đây, một lần nữa phải có lòng nhân ái. Ví dụ, quý vị có thể có những ý kiến về lý tưởng hay về tôn giáo khác hơn với một vài người khác. Nếu bạn tôn trọng ý kiến của người khác và chân thành bày tỏ thái độ từ bi đến với người đó, thì việc ý kiến của người đó có phù hợp với bạn hay không cũng sẽ không còn là vấn đề nữa, vì nó đã trở thành không quan trọng. Một khi mà người đó tin vào tôn giáo của họ, một khi mà người đó tưởng được sự lợi ích từ những quan niệm tôn giáo này, thì đó chính là sự đúng tuyệt đối của họ. Vì vậy, chúng ta phải tôn trọng và chấp nhận sự thật là có những quan niệm khác biệt tồn tại. Trong lĩnh vực kinh tế cũng vậy, người cạnh tranh với mình cũng cần phải có lợi nhuận, bởi vì họ như mình cũng cần phải sinh tồn. Khi chúng ta có tâm nhìn rộng hơn, dựa vào lòng từ bi, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Một lần nữa, theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, lòng từ bi vẫn là chính yếu. Giải trừ quân bị. Ngày nay, tình hình thế giới đã tương đối trở nên nhẹ nhàng hơn, và may mắn thay, bây giờ chúng ta có thể nghĩ đến và bàn luận một cách nghiêm chỉnh về việc giải trừ quân bị, hay ít ra cũng là ý kiến về việc giải trừ quân bị. Nếu nói về vấn đề này vào thời điểm của 5 năm về trước, hay có lẽ thời gian gần hơn nhất là 2 năm trước đây cũng thực là khó. Nhưng bây giờ, chiến tranh lạnh giữa nước Xô Viết cũ và Hoa Kỳ đã chấm dứt. Lưu ý đến Hoa Kỳ, Ngài thường hay nói với những người bạn Mỹ là Ngài là sức mạnh của các bạn không phải đến từ vũ khí nguyên tử, mà nó đến từ ý kiến cao đẹp của tổ tiên các bạn về tự do, phóng khoáng và dân chủ. Khi Ngài đến Hoa Kỳ vào năm 1991, Ngài có cơ hội được gặp cựu tổng thống George Bush. Lúc đó, chúng tôi bàn luận về trật tự thế giới mới, và tôi nói với ông rằng một trật tự thế giới mới được thành lập với từ bi thì thật là tốt, vì tôi không chắc chắn về một trật tự thế giới mới mà trong đó không có lòng nhân từ. Bây giờ, Ngài tin tưởng rằng đã đến lúc để cho chúng ta suy nghĩ và bàn đến việc giải trừ quân bị. Đã có vài dấu hiệu của sự giảm thiểu về vũ khí và lần đầu tiên hủy bỏ vũ khí nguyên tử. Rồi từng bước một, chúng ta đang nhìn thấy sự giảm thiểu vũ khí, và Ngài cho rằng đường lối của chúng ta là chuyển hóa thế giới này, hành tinh nhỏ bé của chúng ta, ra khỏi vũ khí. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta hủy bỏ tất cả các loại vũ khí. Chúng ta có thể giữ lại một số, vì luôn luôn sẽ có những con người với đầy thế lực ác ý. Để đề phòng và bảo vệ, chúng ta tránh khỏi những thế lực đó, chúng ta có thể hình thành một hệ thống lực lượng bảo an quốc tế kiểm soát trong phạm vi từng vùng. Lực lượng này không nhất thiết thuộc vào bất kỳ quốc gia nào, nhưng được tập thể kiểm soát và cuối cùng được giám sát bởi một tổ chức như là Liên Hiệp Quốc hay một tổ chức quốc tế tương tự. Cách đó, với sự thiếu vắng vũ khí, sẽ không còn hiểm họa xung đột giữa các quốc gia và không còn nội chiến. Buồn thay, chiến tranh vẫn còn là một phần của lịch sử con người cho đến ngày hôm nay. Ngài nói, nhưng tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta nên thay đổi quan niệm có thể dẫn đến chiến tranh. Một số người cho rằng chiến tranh là một điều rất vinh quang, vì họ nghĩ rằng họ có thể trở thành anh hùng bằng chiến tranh. Thái độ quen thuộc này đối với chiến tranh thật là sai lầm. Gần đây, một người phỏng vấn Ngài đã có nhận xét với Ngài như sau. Người Tây Phương có nỗi sợ chết thật lớn, Nhưng người Đông Phương thì dường như có rất ít nỗi sợ chết. Để trả lời câu hỏi đó, Ngài đã nửa đùa nửa thật đáp rằng: "Tôi thấy dường như trong tâm của người Tây Phương, chiến tranh và xây dựng nền quân sự là điều hết sức quan trọng, mà chiến tranh thì gây nên cảnh chết chóc bằng sự giết hại, không phải theo nguyên nhân tự nhiên. Cho nên, hình như các bạn là người không sợ chết, vì các bạn rất ưa chuộng chiến tranh. Còn những người Đông Phương chúng tôi, đặc biệt là người Tây Tạng, không hề nghĩ tới chiến tranh. Chúng tôi cũng không nghĩ đến sự đánh nhau. Chết chóc, tàn thường và nghèo khổ. Vì lẽ đó, chiến tranh là điều mà chúng tôi cực kỳ ghê sợ. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sợ chết nhiều hơn các bạn. Bạn có thể nghĩ như vậy không? Và thực là kém may mắn, bởi vì một vài yếu tố nào đó, ý kiến chúng ta về chiến tranh đã không đúng. Vì thế, tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta cần phải giải trừ quân bị." Đức Đạt Lai Lạt Ma cảm nhận vấn đề này rất mạnh mẽ trong suốt thời gian và sau cuộc khủng hoảng vùng vịnh. Dĩ nhiên, mọi người đều đổ lỗi và trách cứ Saddam Hussein quá tiêu cực, và ông ta đã tạo nhiều lỗi lầm và hành xử sai trái trong nhiều trường hợp. Vả lại, ông ta là một nhà độc tài, và là một nhà độc tài thì dĩ nhiên là cái gì đó tiêu cực. Tuy nhiên, nếu không có cơ sở quân sự, Saddam Hussein không thể thực hiện chức năng độc tài của mình. Ai cung cấp cho ông ta vũ khí? Những người cung cấp ấy cũng phải mang lấy trách nhiệm. Một số quốc gia Tây Phương cung cấp vũ khí cho ông ta mà không lưu tâm đến những hậu quả có thể xảy ra. Nếu chỉ nghĩ đến tiền và nguồn lợi từ việc buôn bán vũ khí thì thật là kinh khủng. Có một lần, Ngài gặp một phụ nữ người Pháp đã sống nhiều năm ở Beirut, Lebanon. Bà ấy kể cho Ngài nghe với nỗi buồn là trong một cuộc khủng hoảng tại Beirut, có nhiều người đầu này của thành phố làm lợi về việc buôn bán vũ khí, trong khi bên kia thành phố, những người dân vô tội bị sát hại từng ngày bởi chính những vũ khí từ phía bên kia. Tương tự như vậy, một mặt của quả địa cầu có người sống trong giàu có, xa hoa lãng phí bằng những nguồn lợi sinh ra từ việc buôn bán vũ khí. Trong khi đó, những người vô tội bị giết bằng những viên đạn tân kỳ từ phần bên kia của trái đất. Vì vậy, đầu tiên là phải nên chấm dứt sự buôn bán vũ khí. Thỉnh thoảng, Ngài hay trêu đùa những người bạn Thụy Điển của Ngài: "Các bạn thật là tuyệt diệu, trong thời kỳ chiến tranh, các bạn giữ tư thế trung lập, và các bạn luôn luôn nghĩ đến sự quan trọng của nhân quyền và hòa bình của thế giới. Điều đó rất tốt, nhưng trong khi đó thì các bạn lại bán nhiều vũ khí. Thật là một điều trái ngược, có phải không?" Vì lý do đó, từ sau chiến tranh của vùng vịnh, Ngài tự nguyện với lòng mình như một sự cam kết cho suốt cuộc đời. Ngài sẽ cố gắng đóng góp ý kiến để tiến tới sự giải trừ quân bị. Trong sự lưu ý đến đất nước tôi, Ngài đã quyết định là trong tương lai, Tây Tạng sẽ là vùng hoàn toàn không có vũ khí, một lần nữa, để có thể hoạt động mang lại sự giải trừ quân bị. Yếu tố chính vẫn là lòng từ bi.